Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Hiệp nhất trong sự cầu nguyện. Lời cầu Chúa được chép trong sách Gia-cơ đoạn 5 từ câu 13 đến câu 16.
Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng? Hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh. Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.
Câu gốc suy gẫm trong Gia-cơ đoạn 5 câu 16a. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Ông Gia-cơ nêu ba hoàn cảnh nào và giải pháp cho từng hoàn cảnh đó ra sao? Hiệp nhất trong sự cầu nguyện mang lại kết quả nào? Tinh thần hiệp nguyện của bạn, gia đình, bạn bè và hội thánh ra sao? Kính thưa quý vị, lời cầu nguyện hiệp nhất của các thành viên, người bị bệnh và các trưởng lão đem đến hiệu quả thật sự. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, ông Gia-cơ nêu lên ba hoàn cảnh khác nhau, đó là chịu khổ, vui mừng và đau ốm. Ông cũng dạy cho con dân Chúa ba giải pháp cho từng hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh khổ đau, hãy cầu nguyện với Chúa. Trong thử thách, hãy vui mừng, hát tôn ngợi Chúa. Trong khi đau ốm, hãy mời các trưởng lão trong hội thánh đến cầu nguyện với nhau. Chúng ta thấy trong cả ba trường hợp đều có cùng một mục đích là hướng về Chúa, dâng trình lên Chúa mọi vấn đề trong cuộc sống với niềm tin Chúa là đấng ban cho giải pháp vượt qua thử thách. Sự chịu khổ ông Gia-cơ đề cập ở đây không phải là chịu khổ do hậu quả của việc làm tội lỗi, như sứ đồ Phê-rơ dạy trong Phê-rơ nhất đoạn 4 câu 15-16. Trong anh em, chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Bên cạnh đó, ông Gia-cơ đề cập đến sự tôn ngợi. Ông Gia-cơ đề cập đến sự tôn ngợi Chúa trong khi vui mừng lẫn đau khổ, để chúng ta bày tỏ lòng tin cậy nơi sự nhân từ và thương xót của Chúa, tin cậy Chúa tể trị mọi sự và tin cậy Chúa ban điều tốt nhất cho chúng ta theo ý tốt của Ngài. Vui trong thử thách vì nhận biết rằng sự thử thách giúp cho mỗi chúng ta trưởng thành trong đức tin và trở nên toàn hảo, được chép trong Gia-cơ đoạn 1 câu 2 câu 3. Sau cùng, ông Gia-cơ đã nhấn mạnh đến sự cầu thay cho nhau. Hiệp nhất trong cầu nguyện không những giúp người bệnh được Chúa chữa lành về phương diện thể xác, mà quan trọng hơn nữa là sự chữa lành về phương diện tâm linh. Trong tinh thần hiệp nguyện bởi đức tin của các trưởng lão, sự xưng tội giữa các anh chị em với nhau và cầu nguyện cho nhau, Chúa sẽ chữa lành và tha thứ cho người bệnh. Sự xưng tội không những gây dựng mối thông công mật thiết giữa tín nhân với Chúa, mà còn đem đến sự hiệp một, yêu thương giữa anh chị em với nhau. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta hết lòng, chuyên tâm trong tinh thần hiệp nguyện. Sự cầu nguyện gây dựng mối liên hệ mật thiết với Chúa cũng để nâng đỡ đức tin cho nhau và nhận được linh nghiệm để vượt qua những nan đề trong cuộc sống. Sự hiệp một trong sự cầu nguyện giữa bạn với các anh chị em trong Chúa như thế nào? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã tha thứ tội cho chúng con, cho chúng con được làm con cái của Ngài và được tương giao với Chúa qua sự cầu nguyện. Cầu xin Chúa cho chúng con biết yêu Chúa và yêu nhau, biết nâng đỡ đức tin cho nhau qua sự hiệp nhất trong sự cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.